Đan Vũ Càn Khôn, chương 898, chỉ điểm luyện đan, góc truyện audio.com. Một quyền này Tần Phàm không thi triển toàn lực, chỉ sử dụng 2000 trọng lực kình khí man ngưu, nhưng còn mạnh hơn trước khi gặp Diệt Thánh Kiếp. Vừa oanh ra, một cỗ khí tức chạy trồm khiến không gian đứt gãy không ngừng. Một đầu tứ sắc man ngưu thật lớn, hỗn hợp bốn hệ nguyên khí xoay tròn, khí tức dữ dằn mạnh mẽ hướng Hồng Hải đánh tới, lực lượng kinh khủng như muốn đem hắn trực tiếp cắn nuốt. Man ngưu vừa xuất hiện, liền làm những võ thánh khác không khỏi cả kinh, vô luận là ngưng phát vận dụng vũ kỹ hay mức độ dung hợp nguyên khí đều làm cho bọn họ không cách nào tin tưởng đây là một người mới đạt tới võ thánh cảnh giới có thể làm được. Dù là lục cấp võ thánh cũng chưa chắc làm được tới trình độ này. Đợi một chút, ta nhận thua. Chứng kiến thanh thế cùng khí tức như thế, Hồng Hải không khỏi biến sắc. Nếu là cuộc chiến sinh tử thì hắn tiếp nhận được một chiêu này, nhưng hiện tại chỉ là luận bàn, hắn không muốn sử dụng thủ đoạn tiêu cực nên đành phải đầu hàng. Thu, nghe được Hồng Hải nhận thua, Tần Phàm liền thu lại kình lực đem kình khí man ngưu đánh tan, tứ nguyên hợp nhất chỉ trong nháy mắt bị tách ra, nhưng vẫn còn một bộ phận kình khí trong khoảnh khắc không kịp thu trở về. Trong lòng Tần Phàm chợt động, đem phương hướng kình khí thay đổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một bộ phận kình khí vẫn hóa thành một đầu man ngưu nho nhỏ trực tiếp đánh xuống mặt đất bên cạnh Hồng Hải, nhất thời cát bay đá chạy, một hố sâu xuất hiện ngay nơi đó. Hơn nữa đưa mắt nhìn kỹ, sâu không thấy đáy, còn có đất đá cháy đen, vụn băng, vụn gỗ tung tóe bên cạnh hố, đây là bởi vì bốn loại nguyên khí cùng nguyên lực đã biến thành thực chất, cho dù đã thoát khỏi trạng thái tứ nguyên hợp nhất nhưng vẫn thập phần mạnh mẽ. Hồng Hải tiền bối, đa tạ. Tần Phàm đột ngột thu hồi kình khí liền bị bắn ngược bật lui ra sau mấy bước, hít sâu một hơi áp chế khí huyết quay cuồng, lúc này mới chắp tay nói. Hồ, ta cũng không hề nhường ngươi, thậm chí ít nhiều còn nhờ ngươi hạ thủ lưu tình, nếu không ta sẽ thảm. Ngươi đúng là kỳ tích chi tử, đích thật một thân kỳ tích. Cuộc đời Hồng Hải này rất ít phục người, nhưng lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Hồng Hải chứng kiến hố sâu bên cạnh, có thể tưởng tượng hậu quả một kích toàn lực của Tần Phàm rơi trên người mình, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn Tần Phàm như nhìn quái vật nói. Mà nhìn thấy một màn như vậy, toàn bộ võ thánh cường giả đang có mặt đều không khỏi hít sâu một hơi, đối với thực lực mà Tần Phàm vừa bộc lộ ra cảm giác vô cùng khiếp sợ. Không chỉ là vì hắn dùng cấp bậc nhất cấp võ thánh đã dễ dàng đánh thắng Hồng Hải, cũng bởi vì hắn thể hiện ra năng lực thao túng nguyên khí cao minh như thế. Những người nơi đây đều có thể được xưng là cường giả võ học đại gia, bọn họ tự nhiên là nhìn ra được khả năng nắm giữ bốn hệ nguyên khí của Tần Phàm cực cao, cộng thêm khả năng dung hợp bốn loại nguyên khí cùng khả năng thu phóng tự nhiên mà chỉ có võ thánh hậu kỳ mới có khả năng làm được. Có thể nói thế này, Tần Phàm ngoại trừ chưa nắm giữ được kim hệ nguyên khí cùng khả năng chỉ nắm giữ nguyên khí trong phạm vi ngàn thước, những phương diện khác của hắn cơ hồ đều đã đạt tới tiêu chuẩn của võ thánh hậu kỳ. Tần Phàm, lấy thực lực hiện tại của ngươi chỉ sợ dù là Vân Phi Dương cũng không phải đối thủ của ngươi, danh xưng đệ nhất thiên tài. Góc truyện audio.com của Vũ Thiên Đại Lục tuyệt đối là xứng đáng. Kim Dương Võ Thánh cũng đã sớm có dự đoán về thực lực của Tần Phàm, biết được sau khi hắn đột phá tới cảnh giới Võ Thánh thì thực lực sẽ tăng rất nhiều, nhưng có thể đạt tới trình độ này thật vượt xa dự liệu của hắn, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiền bối quá khen, Tần Phàm thu kình khí khiêm tốn gật đầu nói. Trên thực tế Vân Phi Dương đích xác là bất đồng với những võ thánh cường giả khác, trước khi chưa vào Cửu Long Tháp có nghe nói qua hắn có thể đánh bại lục cấp võ thánh, hiện tại qua hơn một năm, sau chuyến đi Cửu Long Tháp thực lực của đối phương nhất định tăng lên không ít. Nếu hai người bọn họ chân chính giao phong, cũng rất khó nói sẽ phân cao thấp. Ha ha, Tần Phàm, ngươi không cần khiêm tốn, bảo đệ này của ta rất ít chịu phục người, ngươi chẳng những trong luyện đan thuật đè ép hắn một đầu, hơn nữa trong võ đạo cũng cao hơn hắn, điều này không làm cho hắn tâm phục khẩu phục đã là rất khó. Hồng gia tộc trưởng Hồng Nhiễm sang sảng nói, ha ha, lời khách khí Tần Phàm cũng không nói, tóm lại lần này nhờ có Hồng gia nên vãn bối mới có được thực lực như bây giờ. Nếu ngày sau tộc trưởng có chuyện gì cần cứ việc phân phó là được. Tần Phàm thập phần cảm kích với lòng dạ rộng rãi của Hồng Nhiễm, lại chắp tay nói. Lần này hắn liên lụy tới Hồng gia chỉ sợ cũng cần hao phí thật nhiều thời gian mới có thể khôi phục trở lại. Hắc hắc, Tần Phàm, bản thân ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có chịu đáp ứng hay không? Lúc này Hồng Hải chợt tiến lên hỏi. Nga, Hồng Hải tiền bối cứ nói thẳng đừng ngại. Tần Phàm đáp, hắn thật có chút áy náy đối với việc làm hỏng lò luyện đan của Hồng Hải trước đó. Ha ha, bảo đệ của ta xưa nay thật say mê việc luyện đan, là muốn nhờ ngươi chỉ điểm cho hắn một chút. Thấy Hồng Hải có vẻ ngượng ngùng hỏi thẳng, Hồng Nhiễm liền trực tiếp nói thay hắn. Đúng vậy, ta nghĩ lúc ngươi cần luyện đan ở bên cạnh quan sát thử một lần. Chẳng biết có được hay không? Thấy Hồng Nhiễm đã nói thẳng, lúc này Hồng Hải cũng vội vàng cẩn thận hỏi. Việc này không thành vấn đề. Ta vừa lúc định giúp tiền bối luyện chế một loại đan dược, đến lúc đó Hồng Hải tiền bối cứ ở một bên quan sát. Tần Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn Kim Dương Võ Thánh nói. Trước đó hắn từng kiểm tra thân thể của Kim Dương Võ Thánh, biết mạng tuyền của hắn đã khô héo, cần luyện chế một loại đan dược khôi phục mạng tuyền mới có cơ hội hồi phục tuổi thọ. Sau khi đột phá tới võ thánh cảnh giới, năng lực trong mỗi phương diện của hắn đều tăng lên, Tần Phàm cảm giác mình có đủ tin tưởng đi luyện chế loại đan dược kia. Vậy thì làm phiền ngươi. Kim Dương Võ Thánh gật gật đầu nói, hắn cũng hiểu rõ tình huống thân thể mình, nếu như có biện pháp tục mệnh, hắn tự nhiên cũng không muốn chết. Hiện tại tuy rằng Tần Phàm đã rất mạnh, nhưng vẫn còn kém một khoảng cách đối kháng với cửu cấp yêu thú kia, Vũ Thiên Đại Lục vẫn còn rất cần có hắn. Tần Phàm, vậy bây giờ ta dẫn ngươi đi xem phòng luyện đan của ta một chút. Thấy Tần Phàm đã đáp ứng, Hồng Hải vội vàng nói, gần đây hắn có cảm giác thuật luyện đan của mình gặp phải cổ bình, nếu có thể quan sát một luyện đan đại sư luyện chế đan dược nói không chừng liền có thể đột phá. Theo tình hình Tần Phàm luyện chế thánh đan, kỳ tích chi tử chỉ mới 20 tuổi kia tuyệt đối xứng đáng xưng hô luyện đan đại. Gocchuyenaudio.com Sư, Hồng Hải, ngươi gấp cái gì, Tần Phàm vừa vượt qua diệt thánh kiếp còn chưa kịp nghỉ ngơi, để nghỉ ngơi khỏe lại chỉ điểm ngươi không trễ. Hồng Nhiễm trừng mắt nhìn Hồng Hải nói, không sao, hiện tại thân thể vãn bối không có gì đáng ngại, lần này luyện chế đan dược nên sớm một chút tốt hơn, mời Hồng Hải tiền bối dẫn đường. Tần Phàm chỉ mỉm cười nói, lần này diệt thánh kiếp đích thật là thiếu chút nữa diệt sát hắn, nhưng trải qua lần thứ ba luyện hóa ma trùng, hắn đã hoàn toàn được chữa trị hồi phục, hơn nữa khí lực còn tăng thêm, hiện tại trạng thái thân thể tốt phi thường. Tốt, Tần Phàm ngươi đi theo ta. Hồng Hải tươi cười rạng rỡ đi phía trước dẫn đường. Tần Phàm chào Kim Dương Võ Thánh cùng vài vị võ thánh khác, sau đó đi theo sau. Kỳ tích chi tử đích thật làm người ta nhìn không thấu a hát. Chỉ vừa đột phá tới võ thánh cảnh giới đã có được thực lực như vậy, hơn nữa trình độ luyện đan cũng sâu đậm, người như vậy đích thật là thập phần nghịch thiên, khó trách dẫn tới diệt thánh kiếp. Nhìn theo Hồng Hải cùng Tần Phàm đi xa, vài vị võ thánh không nhịn được cảm khái. Về thực lực thực sự của Tần Phàm, các ngươi cũng đừng tùy tiện lan truyền ra ngoài. Lúc này Kim Dương Võ Thánh có chút ngưng trọng nói, làm những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tần Phàm đi theo sau Hồng Hải, rất nhanh đã đi tới một sân viện tràn ngập hương vị linh dược lan tỏa khắp không khí. Tiền viện trồng thật nhiều dược thảo chân quý, bên trong có vài loại mà Tần Phàm biết rất khó gây giống, nhìn ra được Hồng Hải rất dụng tâm bồi dưỡng, đúng là đối với đan đạo thật có si mê. Ha ha, ngươi cần tài liệu gì cứ việc nói. Ta dám nói ở cả Đại Ly Quốc thuật luyện đan của ta có lẽ không phải tốt nhất, nhưng nếu bàn về linh dược tài liệu ta tuyệt đối xếp hạng trước ba người. Hồng Hải có chút tự hào nói. Tốt lắm, Hồng Hải tiền bối giúp ta chuẩn bị vài loại linh dược cần dùng. Nghe vậy Tần Phàm mỉm cười, báo ra vài loại tài liệu linh dược đều có chút chân quý. Không thành vấn đề, ngươi chờ một chút ta lập tức lấy ra. Hồng Hải nghe xong liền đáp ứng. Một lát sau hắn đã đem vài loại linh dược mang tới, Hồng Hải đúng là có chút nghiên cứu về luyện dược cũng dốc nhiều tâm sức, chỉ là thiên phú cùng kỹ thuật không đủ mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan đi. Tần Phàm ngồi xuống trong phòng luyện đan, sau đó khẽ cười nói. Gian phòng này đúng là có chút trợ giúp cho việc luyện đan, kết hợp địa lợi rất tốt. Tiếp theo hắn lấy ra dược đỉnh của mình, dược đỉnh được chia làm. Phàm đỉnh, tinh phẩm đỉnh, thiên công đỉnh, tạo hóa đỉnh, mỗi loại dược đỉnh đều được phân thành thượng, trung, hạ ba đẳng cấp. Dược đỉnh này là tổ truyền của gia tộc hắn, trước kia hắn phỏng chừng đây phải là thiên công đỉnh hoặc là tạo hóa đỉnh, vừa lấy ra thật làm Hồng Hải hâm mộ, dược đỉnh của hắn chẳng qua chỉ là tinh phẩm đỉnh mà thôi. Hồng Hải tiền bối cũng biết luyện đan có đôi khi cần xem trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, mà sư môn của ta tương truyền luyện đan sư cùng dược đỉnh phù hợp sẽ có điều ảnh hưởng đối với việc luyện đan, cho nên chúng ta thập phần xem trọng hợp đỉnh chính là người cùng dược đỉnh tinh thần hợp nhất, chúng ta cần làm thế này. Tần Phàm thấy Hồng Hải ngưng thần chuẩn bị lắng nghe, bắt đầu chỉ điểm. Hai tay của hắn chậm rãi ma sát dược đỉnh, vừa đem hợp đỉnh chậm rãi dài. Gocchuyenaudio.com Thích nghe được khiến Hồng Hải không ngừng gật đầu, như si như say. Kế tiếp ta nghĩ cùng tiền bối giao lưu một chút về việc vận dụng đan hỏa. Tần Phàm nói xong, lại tiếp tục nói sang vấn đề khác, hắn đưa ra tay phải của mình. Tiền bối cũng biết tính trọng yếu của đan hỏa, khả năng thao túng nhiệt độ đan hỏa tiếp xúc cùng linh dược tài liệu, thời gian khống chế đan hỏa đều trực tiếp liên quan tới việc thành bại trong luyện đan. Bồng, tiếp theo một tiếng vang nhỏ trên tay Tần Phàm xuất hiện tử sắc đan hỏa, nhiệt độ dịu dàng nhưng lại nóng rực lập tức lan tỏa trong phòng, tốc độ càng lúc càng nóng nhưng cực kỳ ổn định. Tử uyên đan hỏa, ngươi thế nhưng đã có thể nắm giữ tử uyên đan hỏa. Thấy vậy trên mặt Hồng Hải không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ, hồi lâu chậm rãi nói. Ngươi chỉ mới 20 tuổi. Theo ta được biết trên Vũ Thiên Đại Lục có thể sử dụng được Tử Uyên Đan Hòa tuyệt đối không cao hơn 5 người. Hơn nữa đều đã hơn 100 tuổi. Nếu có thể nắm giữ Tử Uyên Đan Hòa, ta nghĩ kỹ thuật của ngươi dù đi tham gia luyện đan đại hội cũng lấy được trước 3. Nguồn tại ện phun luyện đan đại hội. Tần Phàm không để ý tới đoạn đầu Hồng Hải đã nói, hắn chỉ có chút hứng thú với câu nói cuối cùng của hắn. Kiếp trước Tần Phàm là luyện đan sư trẻ tuổi nhất địa cầu, huống hồ qua hai đời linh hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ, lực cảm ứng, khả năng thao tác đan hỏa của hắn đều cường đại hơn kiếp trước rất nhiều. Hơn nữa sau khi đi vào Vũ Thiên Đại Lục dung hợp thuật luyện đan của hai thế giới làm kỹ thuật luyện đan của hắn càng cao hơn một tầng. Có thể nói lúc này thuật luyện đan của Tần Phàm so với kiếp trước càng mạnh hơn rất nhiều, hắn có thể luyện chế càng nhiều đan dược hơn kiếp trước. Sau khi đi vào Vũ Thiên Đại Lục, hắn từng gặp qua một ít luyện dược sư hoặc là luyện đan sư, nhưng luôn không phát hiện được có ai có thể đánh đồng về phương diện này với hắn. Tỷ như luyện đan sư Hồng Hải đã gần 100 tuổi, tuy rằng đều là luyện đan sư, nhưng trên kỹ thuật vẫn kém hơn hắn thật lớn. Vì vậy hiện tại Tần Phàm nghe Hồng Hải nhắc tới luyện đan đại hội, hắn không khỏi khởi lên hứng thú. Không thể không nói, làm một đan sư, hắn kỳ thật cũng rất hy vọng có thể cùng một ít luyện đan sư có thực lực không tệ trao đổi thậm chí là tranh đấu luận bàn. Luyện đan đại hội là gì? Vì vậy hắn tạm thời thu hồi Tử Uyên Đan Hỏa trong tay, nhìn Hồng Hải hỏi thăm. Ngươi không biết chuyện của luyện đan đại hội, với thuật luyện đan của ngươi, hẳn phải được thông chi từ sớm a hát. Hồng Hải nghi hoặc nói, Hồng Hải tiền bối có thể không biết rõ tình huống của ta đã thật lâu không trở về gia tộc. Tần Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói, trước kia hắn không bại lộ thân phận luyện đan sư của mình, chỉ sau khi rời khỏi Nam Phong Tần gia mới có chút mơ hồ truyền ra, cho nên trước kia căn bản không có bao nhiêu người biết được hắn là luyện đan sư, về sau hắn một mực bôn ba bên ngoài, người chịu trách nhiệm luyện đan đại hội cho dù muốn thông báo cho hắn cũng không dễ dàng. Ha ha, kỳ thật nếu không tự mình chứng kiến qua ngươi luyện đan, chỉ sợ cũng sẽ không có mấy người chịu tin ngươi là một luyện đan sư. Chậc chậc, nói thật ra cho tới bây giờ ta còn cảm thấy hoàn toàn không sao tưởng tượng nổi đâu. Hồng Hải cũng cười nói, tiếp theo hắn lại giới thiệu với Tần Phàm. Luyện đan đại hội do Dược Vương Cốc cử hành, là đại hội. Cốc truyện audio.com trao đổi luyện dược cấp bậc cao nhất, đúng như danh xưng chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia, nói cách khác cả Vũ Thiên Đại Lục trên mấy tỷ người cũng chỉ có vài trăm người có thể tham gia mà thôi. Cách chương.